Chào mừng bạn đến với Eva Yêu, chúc bạn có thời gian vui vẻ khi nghe chuyện tại Eva Yêu. Chương 1. 1. Hoan nghênh đến với phó bản, gia đình hạnh phúc. Người chơi có thể sống sót trong phó bản suốt 7 ngày, sẽ được tính là qua ai? Số lượng người chơi ban đầu: 30 người, số người chơi còn sống: 30 người. Chúc mọi người tham gia trò chơi thật vui vẻ tương đương. Sau khi tôi chết trong một vụ tai nạn xe cộ thì đột nhiên có một luồng sáng trắng hiện lên, sau đó tôi đi vào một tòa cao ốc, những âm thanh máy móc kỳ dị không ngừng vang lên bên tai. Bởi vì tôi là một người bị cận thị nặng, nên ngoài phạm vi 3 mét sẽ không phân biệt được gì. Tôi không nhìn rõ tòa cao ốc kia có hình dạng gì, cũng không nhìn rõ bộ dạng của những người xung quanh, chỉ có thể thấy vài bóng người mờ ảo. Lúc này, tôi chợt nghe tiếng của một cô bé khóa dưới trông hơi mảnh mai vừa khóc vừa nói. Hu hu hu, đây là nơi nào? Tôi muốn về nhà. Một gã tóc vàng gắt gỏng mắng. Ai bày cái trò quỷ này đấy? Còn không mau thả ông mày về. Một người đàn ông và một người phụ nữ trông có vẻ điềm tĩnh đi tới. Bọn họ tự xưng là người chơi giàu kinh nghiệm, tên là chị Hồng cùng anh Tuấn, có lòng tốt muốn giải thích cho bọn tôi nghe. Họ bảo, đây là một trò chơi vô hạn lưu, người bị kéo vào trò chơi này đều là người đã chết. Nếu có thể vượt qua tất cả phó bản, góp nhặt đủ 9.999 điểm trong truyền thuyết thì có thể sống lại. Tôi vừa nghe có thể sống lại bèn vội vàng hỏi. Vậy vượt qua một phó bản thì có thể được bao nhiêu điểm tích lũy? Dường như chị Hồng chẳng vui vẻ gì, chỉ hạ giọng nói. Điều này có liên quan đến giá trị kinh dị lúc qua ải. Nếu lúc qua ải em có giá trị kinh dị là 99 thì chỉ có thể được một điểm tích lũy. Còn nếu giá trị kinh dị cán mốc 100 thì coi như em chết chắc. Giá trị kinh dị, tên như mặt chữ, dùng để biểu thị độ sợ hãi. Sau khi quen thuộc với trò chơi và trở thành một người chơi già dặn kinh nghiệm thì cơ bản có thể khống chế giá trị kinh dị ở mức 60. Còn đối với người chơi mới, thật sự không cần so sánh. Tôi sờ cằm, rồi lại hỏi. Nếu qua ải với giá trị kinh dị là không thì sao đây? Có phải sẽ thu được 100 điểm tích lũy hay không? Vừa nói xong câu ấy, thì ở một địa điểm mà tôi không nhìn thấy, nơi đang phát sóng trực tiếp những chuyện đang xảy ra nơi này, vô số bão bình luận sao đang cười nhạo tôi. Sao gian MU? Mưa đạn, bão bình luận, tức là những dòng bình luận chạy trên các nền tảng stream, kênh càng hot những dòng bình luận này càng nhiều như mưa. Người chơi mới này đúng là nói khoác mà không biết ngượng. Phó bản gia đình hạnh phúc này tuy chỉ cấp S thôi, không cao lắm. Nhưng độ biến thái thì chẳng ai so nổi đâu. Lần trước, Minh Thần ở công hội đệ nhất mỏm trong phó bản này à? Đã kiên trì đến ngày thứ 6 rồi, thế mà lại tiêu luôn. Tiêu rồi, tổ đội ngẫu nhiên lần này chỉ có chị Hồng và anh Tuấn là hai người chơi cũ, mà hai người bọn họ cộng lại cũng chẳng bằng Minh Thần, xem ra kỳ này chết hết thật rồi. Hai, chỉ lát sau, bọn tôi phải chọn phòng. Chị Hồng nói. Tuy xưa nay chưa có ai vượt được phó bản này, nhưng cũng thu được vài kinh nghiệm từ những người chơi đã mất. Tòa cao ốc này có tổng cộng 30 tầng, mỗi nhà ở một tầng, mỗi tầng sẽ có một người chơi. Mà phó bản nhà hạnh phúc này thật chất là một phó bản kinh dị loại nhập vai. Mỗi nhà đều có ma quỷ, mà bọn họ sẽ đóng vai những nhân vật có quan hệ thân thiết với mấy thứ kia. Thế nên, 7 ngày sống chung với quỷ, giá trị kinh dị không tăng sao được. Anh Tuấn vội ngắt lời chị Hồng, kéo chị ta lại rồi lần lượt chọn lầu 1 và lầu 2. Thấy người chơi kỳ cự chọn vậy, nên những người sáng suốt cũng bắt chước theo, đồng loạt chọn những tầng lầu thấp. Vì tôi bị cận, nên cũng chẳng tranh nổi đành chờ mọi người chọn trước. Cuối cùng, chỉ còn lại một tầng 30. Biết tôi chẳng nhìn thấy, nên bão bình luận lại bắt đầu sôi trào. Người chơi mới này chết chắc rồi, ai chẳng biết tầng càng cao, cấp boss càng lớn. Nhất là tầng 30, ai cũng là boss lớn, chỗ đó còn có tên là nhà tử thần đấy. Tôi đến tầng 30, sau khi nhìn quanh mới nhận ra nơi này chẳng khác gì hiện thực, có điều là mùi máu hơi nồng một chút, tường hơi đỏ một chút, nhiệt độ hơi lạnh một chút, đèn cũng tối hơn một chút. Hơn nữa, đây căn hộ lớn nhất, và lại nơi này còn có người nhà mà tôi mong đợi đã lâu. Thật ra, ngoài hiện thực tôi không chỉ là một kẻ vô dụng bị cận thị nặng, mà còn là một đứa mồ côi nghèo mạt dịp. Tôi bước tới cửa, chẳng chút do dự đưa tay vỗ mạnh lên cánh cửa, kêu to. Mau mở nhanh nào, bé cưng ơi mẹ về rồi này. Nếu không mở thì mẹ sẽ chết đói mất. Mấy người đang bão bình luận sợ đến đơ người. Cô ta định tự sát à? Mấy người chơi khác toàn lễ phép gõ cửa hoặc ngoan ngoãn chờ ngoài cửa đợi mấy con quỷ thấy vui thì mở cửa cho vào mà. Tôi không muốn xem mấy con đàn bà không có đầu óc thế này đâu. Tôi muốn đổi một studio khác. Tôi muốn xem chị Hồng. Phải xem chứ. Tiếp tục xem. Để tôi coi cô ta chết như thế nào. Ba. Nhưng thật ra bọn họ chẳng hiểu logic của tôi gì cả. Nếu đây là phó bản nhập vai, thì người chơi phải là người thân của ma quỷ, cho nên phải diễn càng tự nhiên càng tốt. Chẳng lẽ mọi người ở ngoài đời lúc về nhà cũng phải lễ phép nói: "Xin chào, có ai ở đấy không? Vui lòng mở cửa cho tôi nhé." Tiếng gõ cửa vừa dứt, cánh cửa đã kẽo kẹt mở ra, hơi lạnh lướt qua người tôi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, đây đúng là nơi lý tưởng để tránh nóng, mùa hè không cần mở điều hòa. Tôi cúi đầu, thấy được một bóng người thấp bé đỏ tươi. Dù tầm nhìn của tôi rất mơ hồ, nhưng tôi vẫn có thể thấy hai bím được buộc cao, đây chắc là một cô bé mặc váy đỏ. Cô bé cất tiếng cười u ám, rồi lập tức nhào tới, đôi tay nhỏ bé lạnh băng bóp lấy cổ tôi. Tôi tiện thể kéo cô bé vào lòng, lúc sờ thấy váy cô bé ướt đẫm bèn lập tức phàn nàn. Con nít sao có thể mặc đồ ướt? Mau cởi ra, để tôi dẫn nhóc đi thay đồ mới. Cánh mũi của tôi hơi giật giật, hình như ngửi thấy mùi máu tươi, tôi lo lắng hỏi. Có phải bị thương ở đâu không? Hộp thuốc để ở đâu? Để tôi giúp nhóc băng bó. Mấy người đang bão bình luận chỉ tiếc rèn sắt không thành thép rồi bắt đầu chửi bậy. Chị gái à, chị mở mắt chó ra nhìn cho kỹ đi, đây là một trong các boss ở nhà tử thần đấy. Cái váy đỏ với cái mùi máu đấy là do cô ta giết người chơi, phân thây họ, rồi đem máu nhuộm lên đấy. Không sao đâu, đợi mấy người kia về thì cô ta chết chắc. Đáng tiếc, tôi không thể thấy những bình luận kia, thế là tôi ôm cô bé vào nhà, vừa giúp cô bé bỏ bộ váy đỏ, vừa lục lọi trong căn phòng được trang trí tinh xảo như phòng công chúa để tìm một bộ váy trắng mới cho cô bé mặc vào. Đôi tay của cô bé đang siết lấy cổ tôi chợt buông lỏng. Tôi cảm thấy cô bé hình như đang bối rối, bèn lấy khăn nóng, bước lại gần rồi nhẹ nhàng lau sạch vết máu đen trên mặt cô bé. Đến lúc này tôi mới nhìn rõ, hóa ra đây là một bé loli rất đáng yêu. Tôi cười tủm tỉm chỉ vào mặt mình rồi nói. Chúng ta là người nhà, phải giúp đỡ lẫn nhau, nhưng có phải bé nên hôn một cái để tỏ lòng biết ơn không nè? Bé loli nhăn nhó túm túm chiếc váy trắng, rồi lặng lẽ bước đến gần mặt tôi, chụt một cái rồi vội vàng tránh ra. Cô bé nói với giọng trẻ con nhẹ nhàng mềm mại. Cảm ơn mẹ. Cái gì? Mẹ? Tôi không đau không nhức mà được thăng chức mẹ luôn à? Tuyệt thật. Thật ra, trong hiện thực, tôi hay nghe mấy chuyện sản phụ chết trong khi sinh. Thế nên, dù tôi khát khao có một gia đình, nhưng tôi sợ nhất là sinh con. Tôi vừa dỗ bé loli, bảo cô bé đi ngủ trưa một lát thì chợt nghe có tiếng thông báo đầy máy móc vang lên. Số lượng người chơi ban đầu 30, số người sống sót 20. Ai ngờ, chỉ mỗi chuyện chọn nhà mà đã có 10 người chết. Tôi mở điện thoại, đưa di động đến sát mắt mới miễn cưỡng đọc được chữ trên màn hình. Hóa ra những người chơi khác đã lập nhóm chat để trao đổi tin tức rồi, ví dụ như vì sao 10 người kia lại chết. Nghe nói, tên tóc vàng nóng này đã đánh nhau với 3 người đàn ông khác để giành tầng 10. Cuối cùng, tên tóc vàng chiến thắng nên được vào ở. Sau đấy, tên tóc vàng vừa gõ cửa, liền có một kẻ thân người đầu chó lao tới, mở cái miệng to như chậu máu, nuốt trọn tên tóc vàng. Nó nhai nhai rồi phun ra mấy cọng xương trắng còn dính chút ra. Lúc cánh cửa sau lưng người đầu chó mở ra, những người chơi khác đã thấy một đống xương trắng, bọn họ đoán rằng đó chính là xương của những người chơi trước. Những người tận mắt thấy cảnh này, adrenaline đều tăng đụng nóc. Hiện tại, ngoại trừ chị Hồng cùng anh Tuấn, giá trị kinh dị của những người khác đều chạm mốc 50, mà đây mới chỉ là ngày đầu tiên. Mặt khác, có một ông chú trung niên vừa đến cửa lầu, giá trị kinh dị lập tức cắn mốc 100, chết ngay tại chỗ. Những người khác chết đủ kiểu khác nhau, có kẻ bị dọa chết, cũng có kẻ bị quỷ quái giết chết. Đương nhiên, những chuyện này chẳng liên quan gì tới tôi. Tôi đứng dậy, tranh thủ lúc bé loli đang ngủ đến phòng tắm tìm đồ lau nhà, rồi bắt đầu dọn dẹp. Sàn nhà màu đỏ bị tôi lau đến mức chuyển thành màu trắng, đủ thấy tôi giỏi đến mức nào. Còn mấy mảnh màu đỏ đọng trên tường thì thật sự không chùi nổi, thế là tôi lấy xẻng cạo sạch lớp màu đỏ kia. Chờ sau khi làm xong mọi chuyện thì đã đến chiều, tôi mỏi mệt xoa xoa thắt lưng đau nhức, rồi tựa salon cạnh bé Loli ngủ một giấc thật say. Chờ đến khi tỉnh lại, tôi đã bị vây giữa một luồng khí lạnh. Trong căn phòng u tối, trước mặt tôi là một bóng đen mơ hồ nhìn không rõ. Tuy nhìn không rõ, nhưng ngay từ câu đầu tiên, tôi đã chết mê chết mệt giọng nói ấy rồi.